cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách tiên tri Ezechiel. Nếu có một phân đoạn nào trong lời tiên tri của Ezechiel được lưu ý nhất, thì đó chính là đoạn 38 và 39. Hai đoạn này nói chúng ta sự khước từ của Gog và Magog. Tôi cố gắng học hỏi và tìm hiểu đoạn này khác biệt hơn một chút so với cách mà tôi thường làm, bởi vì tôi quan tâm muốn nêu lên một số lẽ thật lớn để chúng ta suy xét. Tôi rất tiếc hai đoạn này được giải nghĩa bởi một số người không biết nhiều về lời tiên tri của Ezechiel và những điều liên quan. Kết quả là họ đi đến một số thông giải riêng rẽ. Điều này nhắc tôi nhớ đến một quảng cáo tuyển mộ người làm việc. Công ty hàng hải quốc tế cần người làm việc dưới tàu buôn lớn, không đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Khi xem quảng cáo này làm cho tôi tức cười, vì nó giống như cố gắng giải nghĩa sách Ezechiel mà không biết toàn bộ sách này nói gì. Chúng ta thấy trong đoạn 37, Đức Chúa Trời có mục đích rõ ràng cho dân Israel trong tương lai, và trong đoạn 38, đoạn 39 đề cập đến đề tài này. Hai đoạn này cho chúng ta biết kẻ thù sau cùng sẽ đến chống nghịch lại với Israel vào những ngày sau cùng. Trong hai đoạn 38 và 39, theo tiến sĩ McGee nói, tôi tin rằng kẻ thù được đề cập ở đây chính là Nga Sô. Trước đây khi mới bắt đầu hầu việc Chúa, tôi không tin rằng phân đoạn Kinh Thánh này đề cập về Nga Sô. Tôi không chấp nhận sự giải bài này. Vì thế, tôi cố gắng học hỏi và tìm hiểu thêm. Cuối cùng, tôi mới tin tưởng rằng hai đoạn này đề cập về Nga Sô. Có ba điểm đến với chính lòng tôi và tâm trí tôi. Tại đây, các bạn được biết qua bối cảnh ngôn ngữ, bối cảnh về địa lý và bối cảnh về triết học hay tư tưởng học. Trước nhất là bối cảnh triết học. Mời quý vị cùng xem trong Ezechiel đoạn 38, câu 1 đến câu 2. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy xây mặt lại cùng Gog ở đất Magog là vua của Rô-sơ, Mê Liết và Tu Banh mà nói tiên tri nghịch cùng người. Gog là từ ngữ dùng cho người cai trị, có nghĩa là nóc nhà, và ý nghĩa thật sự của nó là người ở trên đỉnh cao. Tôi nghĩ rằng có một tên thích hợp cho Gog, đó là người độc tài. Nếu người ấy không ở trên đỉnh cao, người ấy không thể là người độc tài. Nếu người ấy ở trên đỉnh cao, người ấy trở thành người độc tài. Maroth có nghĩa là cái đầu. Trong tiếng Hebrew gọi là Rosh có nghĩa là cái đầu. Ông Dean Stanley, trong sự khảo sát về lịch sử Hội Thánh Đông Phương, xuất bản khoảng nửa thế kỷ trước đây có lời ghi chú trong Jesenius, một học giả lớn về Hebrew, tìm thấy kết quả từ ngữ Rosh là Ngaso. Sau đó, Dean Stanley thêm vào điều này chỉ có một đối chiếu với quốc gia hiện thời trong cả Kinh Thánh Cựu Ước. Đây là điều thật đáng chú ý. Giám mục Luther có lời phát biểu về Rosh rút ra từ tên riêng của Ezechiel, quan hệ đến dân cư Scythia từ nhóm người Ngaso hiện tại, rút ra tên của họ. Các bạn thấy rằng Ngaso trước đây được gọi là Muscovy, rút ra từ từ ngữ Mê Siết. Ivan, hay Nga Hoàng thứ tư được gọi là Ivan, là Terrible, có nghĩa là kinh khủng. Lên ngôi Muscovy vào năm 1533. Ông đã dùng tước hiệu Nga Hoàng lần đầu tiên. Tôi chắc rằng các bạn dò tên Mê Siết và Tu Banh có âm giống như là Moscow và Tubo, mà nó được dùng trong Siberia. Qua bối cảnh ngôn ngữ dẫn chúng ta tin rằng Ezechiel đang nói về Ngaso trong phân đoạn này. Giờ đây chúng ta tiến đến bằng chứng thứ nhì để xác định Ngaso trong bối cảnh địa lý. Tại đây chúng ta đề cập về các quốc gia mà nó thành Ngaso trong những ngày sau cùng. Trong Ezechiel đoạn 38 câu 6, Gomer và hết thảy quân đội nó là Togama ở phía cực bắc với hết thảy bè đảng nó, tức là nhiều dân sẽ phủ về người. Gomer là nước Đức, còn nhà Togama là Thổ Nhĩ Kỳ. Cụm từ ở phía cực bắc cho chúng ta thấy vị trí địa lý. Một lần nữa, Ezechiel đoạn 38 câu 15 và chúng ta đọc như sau. Bấy giờ, người sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thải đều cởi ngựa. Người đông nhiều hiệp lên một đạo binh mạnh. Và trong Ezechiel đoạn 39 câu 2, cho chúng ta cùng một vị trí. Ta sẽ quay ngươi lại, ta sẽ dẫn ngươi đi và khiến ngươi đến từ cực bắc và đem ngươi lên trên các núi của Israel. Theo tiến sĩ Maki, ông nói các lời giải thích sứ điệp trong phân đoạn kinh thánh này. Tôi luôn chỉ bản đồ Israel là Ngaso. Tại đây theo ý nghĩa dân tự là phía cực bắc. Khi các bạn nhìn vào bản đồ, các bạn thấy nước Ngaso thuộc về phía bắc và đông bắc. Thật ra nó bao trùm cả Israel, giống như hình ảnh các bạn thấy một người đội cái nón vành lớn. Cái nón đó giống như Ngaso, che phủ luôn quốc gia Israel. Khi các bạn nghe về hướng bắc của Israel, các bạn sẽ đến điểm cuối cùng là Ngaso. Và khi các bạn đi xuyên qua Ngaso, các bạn thấy mình ở giữa những tảng băng và các bạn thấy nhiều con gấu của vùng Bắc Cực. Các phương hướng trong Kinh Thánh có sự quan hệ đến đất Israel. Khi nói về phía Bắc trong Kinh Thánh, không có nghĩa là phía Bắc nơi chúng ta ở. Trong Kinh Thánh nói phía Bắc, tức là phía Bắc của Israel. Phía Nam là phía Nam của Israel. Phía Tây là phía Tây của nước Israel. Phía Đông là phía Đông của Israel. Nói một cách khác, Israel là địa điểm trung tâm của trái đất, như lời của Đức Chúa Trời đề cập. Và cuối cùng, chúng ta đến bối cảnh triết học hay tư tưởng học mà nó giúp chúng ta xác định Gog và Magog với Ngaso. Mời quý vị cùng xem trong Ezechiel đoạn 38 câu 3. Người khá nói rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi Gog của Rosa, Mê-siết, Tu-ban, này, ta nghịch cùng ngươi. Đây là một ngôn ngữ kỳ lạ. Trong sách Ezechiel, Đức Chúa Trời nói một vài lần, Ngài chống nghịch với một số quốc gia. Ngài đã nói về Babylon, Ngài đã nói về Ai Cập, và Ngài nói về một số quốc gia mà họ chống nghịch với dân tộc của Ngài và chống nghịch với Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta biết rằng Ngài chống nghịch với họ. Điều này làm ra sự khác biệt từ quốc gia này đến quốc gia khác. Bởi vì Đức Chúa Trời nói lời chống nghịch đến một số quốc gia đã hiện hữu, mà họ tỏ bày sự thù nghịch và từ chối Ngài. Nhưng quốc gia Gót chưa có hiện hữu khi Ê-xê-chiên nói lời tiên tri này. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng Ngài chống nghịch nó. Các bạn thân mến, các bạn và tôi thấy được một số điều mà các thế hệ trước đây không thấy. Chúng ta thấy một quốc gia được xây dựng trên triết lý vô thần. Triết lý chính trị của Nga Xô đặt nền tảng trên chủ thuyết không có Đức Chúa Trời. Nó là chủ thuyết vô thần. Không có quốc gia nào khác chiếm lấy vị trí quyền lực của thuyết vô thần. Một số người có thể nghĩ, còn những quốc gia ngoại giáo của quá khứ thì sao? Họ có phải là người vô thần không? Không, họ không phải. Họ là những người đa thần. Họ tin vào nhiều thần. Từ lúc ban đầu họ đi đường tẻ tách, nhưng họ không trở nên người vô thần. Lý do nào mà họ không trở nên người vô thần? Tôi nghĩ cũng dễ hiểu, bởi vì họ đang ở gần với sự khải thị. Vì thế trong thời Noe không có người vô thần. Đó không phải là vấn đề của đám đông. Vấn đề khó khăn của họ là họ đi vào tội lỗi và họ thờ phượng nhiều thần. Có người trong thời điểm này theo chủ nghĩa đa thần. Tất cả các quốc gia lớn của quá khứ theo chủ nghĩa đa thần. Sự phán xét của Đức Chúa Trời công bố trong sách Ê-xê-chiên chống nghịch lại với các quốc gia đa thần. Ngài nói rằng Memphis với đầy dãy hình tượng của nó đã bị biến mất và các quốc gia này cũng biến mất. Chẳng hạn như Babylon. Đa thần là đặc tính của các quốc gia trong thời cổ đại trước đây. Nhưng Nga Xô là quốc gia đặt trên triết lý vô thần. Một quốc gia chống nghịch với Đức Chúa Trời. Các bạn có biết rằng Đức Chúa Trời không có ban điều răn chống nghịch với người vô thần trong lúc ban đầu không? Do vậy, Ngài ban hai điều răn để chống nghịch lại với những người đa thần, tức là những người thờ phượng nhiều thần. Trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 3, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Và tiếp đến, trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 4, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Như thế các bạn thấy rằng có những điều răn chống nghịch với người đa thần, nhưng không có điều răn chống nghịch với người vô thần. Cho đến thời của vua David, người vô thần bắt đầu xuất hiện. Và trong sách Thi Thiên đoạn 14 câu 1 nói rằng, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Thật là vô lý cho chủ nghĩa vô thần. Đây là một vị trí không thể đứng vững được cho con người bé nhỏ. Và tại đây, một quốc gia nói rằng, không có Đức Chúa Trời. Đối với người Nga Xô, các giới chức cao cấp cảnh giác rằng, quý vị không thể quan hệ với họ. Trước đây, ông Rube Robert có một phim quạt quạ gọi Joe Stalin là một người triết gia tráo trở. Phía dưới trên quạt quạ này có lời nói rằng, trên là dưới, trắng là đen, xa là gần, ngày là đêm, lớn là nhỏ, cao là thấp, lạnh là nóng, có là không. Khi nghe đến, các bạn có thấy nhiều nghịch lý kỳ cục không? Nhưng đó là triết lý căn bản của Nga Xô, và đó là quốc gia nổi lên trong thời của chúng ta. Ông Stalin có lời nói rằng, chúng ta dập đi thể chế Nga Hoàng trên đất, và chúng ta sẽ trước phế Chúa của ngôi trời. Khi Nga Xô phóng vệ tinh vượt qua mặt trăng, vệ tinh gọi là Sputnik, và khi nó bay đến gần mặt trời, và tiếp theo đó có lời nghe từ radio của Nga Xô. Phi thuyền chúng ta vượt qua mặt trăng và nó đang tiến gần mặt trời. Chúng ta không có khám phá ra Đức Chúa Trời. Chúng ta tắt đèn của trời và không một ai có thể mở lại. Chúng ta sẽ bẻ cái ách của tinh lành, chất nha phiến của dân chúng. Chúng ta sẽ đi tới và Đấng Christ sẽ bị kể như một huyền thoại. Tôi ngạc nhiên là điều gì họ có trong tâm trí khi nói những lời như thế? Có phải họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời bị che mặt phía bên kia của mặt trăng không? Bởi vì họ chỉ thấy một bóng mờ ở phía bên kia của mặt trăng, nên họ không thấy Đức Chúa Trời. Họ có chứng minh Đức Chúa Trời không hiện hữu không? Đó là lý do đảo ngược của triết gia. Do vậy, Đức Chúa Trời đã thách thức với họ, ngay cả trước khi nước Nga Sô hiện hữu. Đức Chúa Trời nói, ta chống nghịch với người. Theo tiến sĩ McGee nói rằng, Gót và Maroc có thể được xác định là Nga Sô bởi ba lý do. Thứ nhất, bối cảnh ngôn ngữ. Thứ hai, bối cảnh địa lý. Thứ ba, bối cảnh triết học và tư tưởng học. Đây là ba điểm để xác định. Và khi chúng ta đến sách EC trên đoạn 39, Đức Chúa Trời nói một lần nữa rằng Ngài chống nghịch với Nga Sô. Trong EC trên đoạn 38 sẽ nói cho chúng ta quốc gia ở phía Bắc và các quốc gia khác ở với nó sẽ đi xuống chống nghịch với Israel. Tại sao Nga Sô sẽ xâm chiếm Israel? Nước Israel còn được gọi là Do Thái. Trong EC trên đoạn 38 câu 4, ta sẽ quay ngươi lại, đặt những móc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình, ngươi và cả đạo binh ngươi, ngựa cùng người cởi ngựa, hết thải đều mặc áo chiến, hiệp làm cơ binh đông lắm, mang những thuẫn lớn, thuẫn nhỏ và hết thải đều cầm gươm. Đức Chúa Trời nói, ta sẽ đặt những móc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình. Điều này được nhảy nghĩa rằng, Đức Chúa Trời sẽ đặt móc trong hàm của họ và kéo họ ra sau khi đã xâm chiếm Israel. Nhưng đó không phải là những gì Ngài nói. Ngài nói rằng, Ngài sẽ phán xét họ ngay trong đất nước Israel, họ sẽ không còn sống để đi ra. Trong EC trên đoạn 39 câu 11, Chúa nói, sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cho Gót một chỗ chôn tại Israel, trong đồng trũng của những người qua lại ở về phương đông biển, và chỗ chôn sẽ ngăn đường của khách bộ hành. Tại đó, người ta sẽ chôn Gót và cả đoàn dân nó, và người ta sẽ gọi đồng trũng ấy là đồng trũng của đảng Gót. Khi chúng ta đọc phân đoạn này, nó bày tỏ rằng Đức Chúa Trời không để các quốc gia xâm chiếm Israel, nhưng họ bị giết chết cách khủng khiếp mà nó rất có thể chưa từng thấy trong lịch sử trước đây. Đức Chúa Trời có ý nghĩ gì khi nói Ngài sẽ đặt móc vào trong hàm của họ? Đối với tôi, Ngài có ý nói rằng ta sẽ đặt móc vào hàm các ngươi và đem ngươi xuống đất Israel. Khi thời điểm này đến, dân Israel sẽ được đem về đất nước của họ. Trải qua nhiều thế kỷ, họ không cai quản đất này. Sau khi đất nước bị quỷ phá bởi hoàng đế La Mã Thutis vào năm 70 sau Công nguyên, người Do Thái bị tản lạc đi khắp nơi trên thế giới và chịu nhiều cảnh áp bức khốn khổ. Đất nước này không còn là một sự đụm sữa vào mặt. Chúng ta thấy trong sách EC trên, ngay cả Negev từng là nơi được bao trùm bởi rừng cây. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đốt cả và sự việc xảy ra đúng như vậy. Đó là nơi mà Eli, đang khi hoàng hậu Ê-xi-sa-bên hăm dọa giết ông tiếp tục chạy cho đến khi mệt mỏi và nằm ngủ dưới cây giếng riêng. Nếu Eli trở lại đó hôm nay, ông rất ngạc nhiên vì không một cây nào còn có bóng mát để nghỉ và tất cả rừng cây đã mất hết. Ông Mark Wayne nói về đất nước Israel như sau. Sứ Palestine ngồi trong tro bụi và mặc áo bao gai là nơi quan tàng, chẳng đáng ưa thích. Nó là một sự tuyệt vọng đau buồn. Tại sao nó không là nơi khác hơn? Có thể sự rủa xả đến trên đất này bởi Đức Chúa Trời. Palestine giờ đây không còn là nơi nổi tiếng của thế giới nữa. Nó được tôn thánh bởi thi thơ và truyền thống. Nó là một xứ trong mờ. Tiến sĩ Theodore Hirsch nói rằng, đây là một xứ không có người, có một dân tộc không có đất mà không có người mà không có đất. Tiến sĩ James Wayman nói rằng, quốc gia Do Thái như một đất nước ma, chỉ có Đức Chúa Trời của Israel mới giữ người Do Thái còn sống. ông David Ben Ruin nói rằng Ê-xê-chên đoạn 37 ứng nghiệm và quốc gia Israel nghe tiếng chân của Đấng Mê-si-a. Ngày nay người Israel đã thay đổi ý nghĩ này. Tôi thấy có bức hình kỷ niệm quốc khánh lần thứ 21 với một biểu ngữ căng phía trước khán đài của thủ đô Tel Aviv, được viết bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh. Biểu ngữ nói rằng, khoa học sẽ đem đến sự bình an cho đất nước này. Kinh Thánh Cựu Ước nói rằng, Đấng Mê-si-a sẽ đem đến sự bình an cho nước Do Thái. Điều này cho thấy rằng họ đang tìm một vị cứu tinh khác. Nga-xô sẽ xâm chiếm Israel. Lord Beverly nói lời phát biểu rằng Nga-xô sẽ không đi qua phía tây của Âu Châu, nhưng vào Á Châu và Trung Đông. Tướng Douglas MacArthur đồng ý với quan điểm này. Trong lúc Lord Beverly nói lời phát biểu này, hầu hết mọi người nghĩ rằng Nga-xô sẽ vào phía tây của Âu Châu sau đệ nhị thế chiến, nhưng họ đã không vào khu vực này, và cho đến nay họ cũng không vào khu vực này. Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ quay ngươi lại, đặt những mốc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình. Ngày nay tôi tin rằng chúng ta có thể thấy ba cái mốc mà Đức Chúa Trời dùng để đem họ vào xứ Israel. Thứ nhất, Nga-xô cần một đường hàng hải nước ấm để vào tuyến đường quốc tế. Do Thái có thể cống hiến điều đó, và Nga-xô đang di chuyển đến hướng này. Sau cuộc chiến 6 ngày ở Do Thái, hải quân Nga-xô trở nên hùng mạnh hơn. Người Nga-xô đang tìm kiếm điều gì? Họ đang tìm một bến cảng nước ấm. Họ đang đi đâu? Tôi nhận biết rằng họ đang hướng về Địa Trung Hải. Quốc gia nào tại bờ biển đông của Địa Trung Hải có một hải cảng thích hợp như vậy? Israel là nơi thích hợp. Và ngày nay, Nga-xô đang chú ý di chuyển về phía nam, và Đức Chúa Trời đang đọc cái mốc vào họ. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời có một cái mốc khác, đó là dầu quả. Dầu quả đang dự trữ ở vùng Trung Đông, và nó rất quan trọng cho sự sinh tồn của các quốc gia tiến bộ. Nga-xô cần dầu. Ngày nay chúng ta được thường xuyên nhắc nhở rằng thế giới đang thiếu năng lượng. Dầu quả là nhiên liệu đang thiếu hụt, và kết quả là thế giới đang hướng về những nơi có thể tìm được dầu quả. Dùng cận đông có dầu quả. Xứ Do Thái có dầu quả hay không, không phải là điều quan trọng. Vấn đề quan trọng cần suy xét là mối quan hệ căng thẳng giữa Ả Rập và Do Thái. Có một khối lượng lớn dầu quả đi xuyên qua đất Do Thái. Khi các tàu hàng hải không thể đi xuyên qua kinh đào Suez, dầu quả sẽ được bơm lên bến cảng ở Do Thái và sau đó chuyển dầu quả xuyên qua nước Do Thái để đến hải cảng ở bờ biển Địa Trung Hải. Thứ ba là cái mốc này liên hệ đến vùng biển chết. Quặng mỏ dự trữ ở vùng biển chết rất lớn mà chúng ta không thể nào định được giá trị thị trường hiện nay. Các hóa chất chứa trong vùng biển này, dùng nước này rất giàu và không thể nói nổi. Đó là chất potash, có dự trữ 2 tỷ tấn. Ngoài ra, biển chết còn có nhiều khoáng chất quý giá khác nữa. Các bạn thấy rằng, có nhiều sự giàu có ở khu vực biển chết và nó thu hút sự chú ý của thế giới hiện nay. Đức Chúa Trời có ý định tốt lành của Ngài khi đắp cái đập lớn ở cuối biển chết. Nó giống như lưỡi câu đã móc mồi. Thưa quý vị và các bạn, đó là những lời tiên tri nói về những việc sẽ xảy đến cho quốc gia Israel trong tương lai. Và tôi tin chắc rằng lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm theo những thời kỳ của Chúa đã định. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục trong Ê-xê-chên đoạn 38 và 39.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
đây bên Chúa, tâm linh nhẹ nhàng. Gần nơi chân Chúa, phước nâng tràn lan. Quỳ bên thanh giá, cúi dâng lời ca, chúc tôn Hoàng Vương với câu tạ ơn chứa tràn tình thương. Trần thế với bao buồn lo, tìm cầu Chúa núp trong yêu thương. Đời giàu có muôn sự vui, chẳng thay được đâu phút giây nguyện cầu. Lắng nghe tiếng Chúa bên tai nhẹ nhàng, dù gặp gian khổ trở nên phiền lao. Vừa qua thử thách, phước ân càng cao, chức thiêng Ngài trao, dắt đưa tội nhân đến nơi hồng ân. Chuyện cuộc đời, hãy nghe cứu Chúa thiết tha gọi đây. Này nơi yên nghỉ, đến nương dựa ngay, sống vui bình an, sống cao đẹp hơn, sống trong tình thương. Trần thế với bao buồn lo, tìm cầu Chúa nức trong yêu thương. Đời giàu có muôn sự vui, chẳng thay được đâu phút giây nguyện cầu. Có muôn sự vui, chẳng thấy được đâu phút giây nguyện cầu. Có muôn sự vui, chẳng thấy được đâu phút giây nguyện cầu.